This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Talk Show trong chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin chính thức chào anh Thanh Hùng, chào Như Tuyền và xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, mến chào luật sư. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú như nào, nhập tịch là hồ sơ bảo lãnh, hồ sơ du học, visa đầu tư hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân, quý vị nhớ gọi vào cho chương trình thì sẽ được luật sư hướng dẫn trên làn sóng. Một cú điện thoại thôi, quý vị sẽ được trả lời ngay. Số điện thoại trực tiếp của chương trình xin nhắc là 817-899-4110, 817-899-4110. Trước hết thì luật sư có những cập nhật gì muốn gửi đến quý thính giả đầu chương trình hay không ạ?
Dạ vâng, là chắc là chương trình di trú thì chắc là Michael đã trình bày trong cái phần trước rồi. Hiện tại thì yes, bên Tổng thống có ra một cái xác lệnh là ngừng hết, tạm ngừng những cái chương trình mà định cư vô Mỹ, những người ở Việt Nam định cư vô Mỹ chưa phỏng vấn ở lãnh sự, đang ở Việt Nam đang chờ đợi định cư, thì là Tổng thống đã ra cái xác lệnh là tạm ngừng 60 ngày, là 2 tháng. Trước khi hết hạn 2 tháng thì bên Tổng thống sẽ báo cho biết là sẽ gia hạn tiếp hay là ngừng, thì cái chuyện đó cái chương trình đó mới bắt đầu cách đây có 2 tuần, 23 tháng 4, thì là chắc là qua cuối tháng, nói chung là cuối tháng 6 mới biết là sẽ gia hạn lại, là ngừng cái chương trình định cư vô Mỹ hay không. Ngoài cái đó ra thì bên sở y trú địa phương, nghĩa là văn phòng của sở y trú ở Dallas phỏng vấn, ví dụ như là đi thi quốc tịch, ví dụ như là bà lãnh vợ chồng, ví dụ như là tuyên thệ vân vân, thì là sở y trú báo là cái thông tin gần nhất là báo là người ta đang chuẩn bị để mở lại bắt đầu ngày 4 tháng 6. Là cái chuyện là có chắc là 4 tháng 6 có tiếp tục phỏng vấn lại hay không, thì là chắc là cũng phải đợi tới cuối tháng 5, cuối tháng này mới biết chắc, hoặc là đầu tháng 6 thì sở y tế sẽ báo thêm là sẽ gia hạn tiếp hay là bắt đầu hoạt động, bắt đầu mở lại, bắt đầu hẹn phỏng vấn lại. Thì chuyện đó không biết, nhưng mà sở y tế có báo là bắt đầu ngày 4 tháng 6 người ta có thể là mở lại, hoạt động lại trong những văn phòng sở y trú địa phương, nghĩa là văn phòng sở y trú ở Irving, ở Houston, vân vân. Một lần nữa là bên sở y trú có báo cái thông tin đó. Chắc là mình sẽ đợi qua đầu tháng 6 Michael sẽ báo thêm thông tin về vấn đề văn phòng địa phương của sở y trú.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều với cái thông tin cập nhật vừa rồi. Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị. Xin chị cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn chị.
Tôi tên Cindy. Luật sư ơi, cho hỏi thăm á, cái income khoảng bao nhiêu thì bảo lãnh được luật sư?
Cái mà chị đang nhắc tới là cái vụ mà bảo trợ tài chính.
Okay. Dạ,
cái bảo trợ chính là cái đơn I-864. Hiện tại thì cái cách mà mình tính là cái thu nhập cá nhân bao nhiêu tối thiểu để bà lãnh, ví dụ như là một người bà lãnh cho một người đi, người Mỹ, vợ quốc tịch Mỹ về Việt Nam bà lãnh cho chồng đi, ví dụ một người bà lãnh người đi, thì là hiện tại cái mức tối thiểu của thu nhập là cỡ 22.000 trở lên đó chị, cỡ 22.000 trở lên một người bà lãnh cho một người. À, tuy nhiên thì nó sẽ tính đôi bên. Ví dụ như là ông anh bà lãnh người em ở Việt Nam, ông anh ở bên này có vợ, có ba đứa con. Thì trong giấy tờ thuế thì thêm 5 người. Ví dụ okay, ở bên Việt Nam, người em thì có bà vợ, rồi có thêm hai đứa nữa là 4 người bên Việt Nam. Thì nó sẽ tính tổng cộng là 9 người. 9 người thì đương nhiên là cái bảo trợ tài chính nó cao hơn nhiều. Ví dụ như 5-60 ngàn. Okay. So nó, cái cách mà nó tính mà cái mức tối thiểu bao nhiêu thì nó căn cứ theo là cái gia đình ở bên Mỹ, bà lãnh cho gia đình Việt Nam. Và quan trọng là trong cái đơn thuế là cái gì. Thì đến bao nhiêu người thì nó sẽ ảnh hưởng cái phần mà mức tối thiểu của bảo trợ tài chính bao nhiêu. Cái đơn mà chị đang cần đó là cái đơn I-864P là phở chị. Okay. Cái đơn đó nó sẽ để rõ ràng là mình sẽ tính làm sao để ra cái con số mà thu nhập cá nhân tối thiểu bao nhiêu để bảo lãnh cho người bên Việt Nam, vâng vâng. Dạ.
Dạ, cái đơn I-864 đó là ở trên online lúc mà mình điền đó phải không luật sư?
Dạ đúng chị, cái đơn đó là cái đơn của sở di trú nha. Chị đừng có lên cái trang mạng .com nha, lên cái trang mạng dạ. của sở di trú là uscis.gov. Ok.
Yeah.
So cái đơn mà đó là đơn I-864, mà cái đơn mà cái mức tối thiểu là I-864P, P là phở đó. Ok.
P. Dạ.
Chị cứ nhìn cái đó rồi đọc cái hỏi... đọc cái hướng dẫn đó. Dạ.
Cho hỏi thăm, tại vì hôm bữa mình em có nhờ con bé con nó sớt thì em có một đứa gái với lãnh bảo lãnh bà chị, thì bà chị đi một mình thôi. Còn thì như vậy thì ba người như vậy income em sớt thì nó để là 27.150 đồng. Không biết
okay.
có chính xác hay không. Mà
okay.
mà
nhưng mà
hai cái năm đầu tiên á, cái này mình cần thuế 3 năm phải không luật sư?
Dạ dạ. Nhưng mà cái chị hồ sơ sắp tới chưa?
Dạ, em đang điền hồ sơ cho chị đó.
No, hồ sơ của chị nghĩa là ý của chị nói là chị nộp là 14 năm rồi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Oh, ok, là bây giờ là sắp tới đi phỏng vấn. Ok. Rồi, nói dạ. chung là giờ là chuẩn bị sắp tới đi phỏng vấn. Ok.
Dạ. Thì giống như là theo em sớm như vậy ba người là 27.150 đồng, nhưng mà em biết chắc là cái hai em chưa khai thuế 2019. Nhưng mà cái thuế 16, 17, 18 là em không có đủ tới cái số đó. Mà 2019 thì em lại vượt hơn. Thì nếu
okay.
mà khai thuế 2019 đó, thì có thể tràn qua những cái năm sau trước đó không luật sư? Hay là mình phải
tính okay, so, cái cách mà nó tính là chị phải nhắm là bao giờ đi phỏng vấn. Ví dụ như là chị nhắm là 2017, 2007, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 7 hay là 6, đúng không? Thì chị nhắm là yeah. chắc là cỡ 6 tháng, 9 tháng đi phỏng vấn. Ví dụ đi, ok?
Yeah. Yeah.
Thì bây giờ ví dụ như là 9 tháng thì 9 tháng là nhắm là tháng 2 đi phỏng vấn, tại giờ nó chưa phỏng vấn đúng không, nó sẽ bị chậm lại, tại từ giờ tới hè chưa chắc là lãnh sự mở lại. Ok. Thứ gì là cái vụ ông Donald Trump ông ngừng hết lại cái vụ định cư. Ok. So có thể là kéo qua tháng 8 đến 9 với bắt đầu phỏng vấn lại, thì chị phải nhắm là ở của chị hay là bài chắc cũng qua năm 2021 đâu đó, tháng 2, 3, 4 gì đó. Nếu mà qua tới cái bản tư của 2021 á, thì là thường thường cái luật của sở di trú là nó sẽ tính theo cái năm vừa rồi khi mà chuẩn bị yeah. đi phỏng vấn. Nghĩa là chị phải nhắm là yeah. năm 2020 chị làm bao nhiêu, chị có làm đủ không, chị có làm tối thiểu 23.000 trở lên không, hoặc là 28.000 trở lên không. Trong cái trường hợp của chị là chị chỉ có claim đứa bé, đúng không? Claim đứa bé bên kia là độc thân là ba người chị nhắm là 28.000 trở lên, thì chị phải nhắm là năm 2020 là bây giờ nè, năm nay nè, là chị phải tối thiểu là 28.000 trở lên, ví dụ được. Ok. So tại vì 2021 mới đi phỏng vấn, đúng chị?
Dạ, dạ vâng. Dạ, em cảm ơn luật sư.
Dạ, không, chị.
Dạ vâng, Thanh Long Duy Tuyền cảm ơn chị đã tham gia vào chương trình. Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello. Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Thanh ở London, xin chào luật sư Michael, dạ chào anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, xin chào anh Thanh ạ.
Em có câu hỏi là em có bảo lãnh một người con ở Việt Nam đã sang đây rồi hôm tháng 2, 14 tháng 2. Mà tới okay. bây giờ thì con em nó vẫn chưa nhận thẻ xanh hay social gì hết á. Michael, bây giờ mình phải làm sao hả Michael?
Con anh nhiêu tuổi?
Dạ, 10 tuổi.
Anh có quốc tịch Mỹ hả anh?
Hồi lúc em bảo lãnh thì làm hồ sơ thì chưa. Sau đó là 2-3 năm sau thì em lấy quốc tịch.
Nhưng mà bé nó mới qua đây đúng không? Thì trước
dạ,
khi nó qua
mới
đây,
qua đây khoảng qua hôm tháng 2 á.
Nhưng mà anh có quốc tịch chưa? Trước tháng 2 anh
dạ,
có
hiện tại. Dạ có rồi, em có quốc tịch được hơn năm rồi.
Ok, so nói chung là bé là 10 tuổi. Ok. Trước khi bé vô Mỹ là anh đã có quốc tịch.
Dạ đúng. Đấy.
Thì là khi mà bé qua hải quan Mỹ, bé đó đã bấm cái dấu là thường trú. Ok, nào cái vấn đề thẻ xanh nhận hay chưa thì chưa biết, hiện tại là chưa nhận được. Tại vì cái vụ thẻ xanh nó nhiều khi cả xui 3-4 tháng nó mới nhận được. Okay. Nhưng trên luật pháp là bé có quốc tịch Mỹ rồi. Tại vì ba nó có quốc tịch trước khi bé vô. Ok. So, Michael khuyên là anh đọc cái đơn N-600 kỹ. Ok. Là nếu anh nộp cái đó vô đúng là anh xin quốc tịch cho bé luôn. Là tại vì bé dưới tuổi, dưới 18 tuổi mà anh đã có quốc tịch Mỹ, mà khi bé vô thường trú là bé sẽ lấy quốc tịch Mỹ. So, anh làm luôn cái thủ tục đó là xin cái quốc tịch cho bé. Anh hiểu.
Đó bây giờ vẫn chưa có sổ là mình, nếu vậy mình không cần phải phải xin cái thẻ xanh mà mình đi thẳng luôn, mình làm cái quốc tịch Mỹ luôn được hả luật sư?
Cái thẻ xanh là anh đã xin rồi. Okay. Là tại vì ở trong thủ tục khi bé vô, bé là định cư, bé đã bấm cái dấu ở trong hộ chiếu của bé là thường trú rồi, cái dấu bấm I-551. Okay. Bây giờ trên luật pháp là khi bé vô, bé là con ruột của anh có quốc tịch Mỹ trước khi bé vô, thì là bây giờ là cái bước tới là anh sẽ làm hai thủ tục. Cái thủ tục đầu tiên là đợi thẻ xanh cho nó về. Cái thủ tục thứ nhì là anh xin quốc tịch cho bé.
Dạ.
Anh hiểu, dạ. So anh sẽ làm luôn cái đơn N-600, làm luôn quốc tịch cho bé.
Dạ.
Dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư. Chào luật sư. Cảm ơn anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào.
Dạ vâng, xin được mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Hello.
Rồi, vị thính giả này vừa rời khỏi đường dây, quý vị có thể gọi lại nha. Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và nhập tịch. Số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Talk Show cùng với luật sư Michael Cao trong chương trình Di trú và nhập tịch. Dạ vâng, thưa quý thính giả, trong vấn đề mà chúng ta gọi điện thoại, xin quý thính giả vui lòng kiên nhẫn, tại vì có những câu hỏi của những thính giả khác hơi bị dài, cho nên xin quý vị cứ kiên nhẫn nhé. Dạ vâng, với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110. Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ.
Hello, phải thưa ông anh?
Dạ, thưa phải, xin anh cho biết tên anh nha.
Dạ, dạ tôi tên Bạch đó.
Dạ vâng.
Tôi tên Bạch đó.
Dạ.
Tôi muốn hỏi luật sư bữa hổm thấy nghe đài nói ông Trump ổng cancel cho qua bên Mỹ 2 năm á. Vậy giờ trong vòng 2 năm đó rồi, ở tòa đại sứ Mỹ ở Việt Nam có phỏng vấn chứ mấy người xin giấy đi qua không anh?
Ok, so một lần nữa nha Michael, xin là không có muốn hiểu lầm nha. Ok.
Dạ. Yeah.
Những gì anh nói là đây là cái xác lệnh của Tổng thống, yes, lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Dạ. Yeah.
Nó ảnh hưởng cho những người mà chưa định cư qua Mỹ. Nghĩa là mấy người ở Việt Nam chuẩn bị đi phỏng vấn, anh chị em, những cái hồ sơ hồi nãy mà cậu mới nhắc tới đó nha. Cái này rất là quan trọng nha, nó không phải là 2 năm nha, nó là 2 tháng, chứ không phải là 2 năm, nó là 60 ngày, chính xác là 60 ngày.
Okay. À, 2 tháng hả?
À, 2 tháng. 2 tháng là những người mà sắp định cư qua Mỹ, chuẩn bị đi phỏng vấn, thì là ở lãnh sự quán của Mỹ, người ta sẽ không phỏng vấn những người đó. Trong 2 tháng tới, bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 cho tới ngày 23 tháng 6. Trước khi ngày 23 tháng 6 hết hạn thì bên Tổng thống người ta sẽ thông báo là sẽ gia hạn tiếp tục không, hay là người ta sẽ ngưng cái vấn đề mà không cho định cư. Nào, chuyện đó mình không biết. Nhưng mình chỉ biết là 2 tháng nha anh. Okay. Ảnh hưởng là những người mà ở Việt Nam, nói chung là toàn thế giới, nhưng mà giờ mình đang nói chuyện Việt Nam, đúng không? Mình là cộng đồng Việt Nam. Yeah. Okay. Những người mà sắp đi phỏng vấn định cư là hồ sơ anh chị em, là hồ sơ ba má bà lãnh cho con trên 21, vân vân, chỉ có một cái mấy cái hồ sơ mà liên quan tới quốc tịch mà bà lãnh vợ chồng con dưới 21 thì nó không bị ảnh hưởng thôi. Nhưng mà nói chung là định cư là anh chị em visa bulletin, nói chung là F1, F3, F4, 2B, những cái đó là bị ảnh hưởng hết. Là những cái hồ sơ mà đợi lâu á, là sẽ bị ngừng lại, tạm ngừng lại, không phỏng vấn thôi, chứ không phải là sở di trú không nhận hồ sơ nha. Sở di trú vẫn nhận hồ sơ, nếu mà mình muốn nộp vô thì cứ nộp nha. Nói chung là giờ là tạm ngưng 2 tháng cho tới sắp hết 2 tháng thì ta sẽ báo biết thêm. Dạ, chứ không phải 2 năm nha, đừng có hiểu lầm anh.
Dạ.
Cảm ơn anh Bạch rất là nhiều ạ. À, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. À. Hello.
Hello, có phải em không
vậy? Dạ, thưa phải, xin anh cho biết tên anh ạ.
Dạ, em tên là Toàn.
Dạ vâng,
em
anh
chào Toàn. Luật sư, lại chào anh chị trên đài.
Dạ vâng.
Cho em hỏi bác xã em bảo lãnh cho đứa em được 8 năm rồi, sao không thấy có giấy approve vậy ta? Em chỉ nhận được cái receipt thôi.
Anh nên check ở trên mạng nha anh. Ok, anh nhớ là lâu lâu cứ check ở trên mạng. Anh có cái receipt, nghĩa là anh có cái hóa đơn, và anh trong cái hóa đơn đó có số hóa đơn, nó receipt number. Thì anh lên cái trang mạng của sở y trú uscis.gov, anh sẽ kiểm tra cái hồ sơ. Lâu lâu anh cứ check, anh cứ bấm vô là cái hồ sơ tới đâu. À, nói chung là anh chị em 8 năm chưa có chấp thuận. À, cái chuyện đó không có phải là bất bình thường đâu anh. Nói chung là cũng có thể. Nhưng mà 8 năm là bắt đầu là cũng khá lâu dài đó. Thường thường là 3, 4, 5, 6 năm gì đó là nó sẽ chấp thuận. Thì anh nên là check ở trên mạng xem là hồ sơ nó có được chấp thuận chưa. Mà nếu mà nó để là chấp thuận hoặc là đang yêu cầu bổ túc hồ sơ thì là anh nên liên lạc với sở y trú liền nha. Tại vì nhiều khi nhiều người người ta đổi địa chỉ đó, người ta không có báo cho sở y trú. Sở y trú không biết cách báo sao, người ta biết thư đó là địa chỉ cũ. Ok, so anh lên mạng anh check thường xuyên nha. Yeah.
À, dạ em có lên thường xuyên check á, thì ở trên nó cái đề cái message là nó nhận hồ sơ của em vào cái tháng 7. Nếu okay. Mà em không nhận được cái receipt trong tháng 8 á, thì liên lạc với nó. Đó, nó chỉ có như vậy thôi. Mà lần nào lên cũng có cái message ở ngoài à.
Dạ. Nếu mà anh check mà anh thấy là ở trên mạng nó để đây, anh có thể là gọi nhé. Ok. Anh có thể là gọi sở y trú. Ok, cái số 800 của sở y trú nha. Số 800-375-5283. 800-375-5283. Cái số đó là số của sở y trú. Anh sẽ có thông tin của hồ sơ, nghĩa là anh là người đứng ra bảo lãnh. Cái người được bảo lãnh tên là ông em là tên gì, à, số hồ sơ là gì, ngày tháng năm sinh địa chỉ vân vân. À, nói chung đó là một khi anh báo cho sở y trú biết đó, thì sở y trú sẽ báo cho anh biết là hồ sơ đã được chấp thuận, đã đang duyệt hay là vẫn đang chờ đợi vân vân. Ok, nếu mà anh muốn biết chắc chắn thì anh gọi sở y trú.
À, tại vì cách đây cũng mấy tháng em có gọi một lần thì nó nói là bây giờ mày cứ chờ thôi.
Ok, nếu mà anh gọi mà nó nói chờ thì là anh chắc chắn anh với lại thêm một cái nữa nha, anh phải make sure là mọi chuyện đó là cái địa chỉ của anh nha, là nếu anh đổi địa chỉ anh phải báo cho sở y tế biết nha, cái đơn error là bên nha.
Dạ em có update địa chỉ, đưa đổi địa chỉ luôn rồi.
Dạ nếu mà anh theo dõi kỹ vậy chắc là không có vấn đề đâu anh ơi, chắc là ok. Nhiều khi đợi lâu vậy nó tốt cho hồ sơ của anh, là tại vì nhiều khi có mấy đứa cháu của anh, con của ông anh á, mà nó quá 21 tuổi vẫn cứu được anh nha.
Vâng, vậy em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ,
vâng
anh. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải em không anh?
Dạ, thưa phải, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn anh nha.
Dạ, cảm ơn anh. Em tên Hùng.
Anh Hùng.
Em muốn hỏi luật sư, bên luật sư có làm bên cái khâu hôn thú và ly dị không?
Chút thôi anh ơi, anh có câu hỏi gì anh?
Em muốn nói chung là em muốn nói riêng với luật sư, nhưng mà cho hỏi xin cho luật sư cho hỏi bao giờ văn phòng luật sư mở cửa lại để em ra tư vấn.
Chắc có thể 2 tuần nữa anh, chắc mình nhắm là chắc là có thể cỡ 2 tuần cho tới cuối tháng đâu đó đó anh.
Cho em hỏi thêm câu nữa là có ở văn phòng luật sư có nằm ở London không?
Có anh, ở văn phòng ở bên thành phố Grand Prairie ở trong Asia Times Square, không biết là anh có biết không?
Em đi theo là không còn mới không anh?
No, văn phòng nó mở cũng lâu lắm anh, cũng cả 7-8 năm, 5-7 năm rồi.
Xin lỗi anh, tại em hai lúa tối ngày đi làm.
Dạ không đâu anh.
Không có gì đâu.
Dạ vâng.
Thì chưa có chuyện quan tâm đến luật sư, bây giờ dạ, có chuyện quan tâm.
Bây giờ công việc mới cần thôi. Dạ vâng, anh cứ hỏi tiếp đi ạ. Không sao ạ.
Cho anh xin số điện thoại cuối giờ đó.
Dạ được anh.
Dạ,
có, sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ gửi đến cho anh và cũng như cho quý thính giả luôn nha. Với 2 số điện thoại của 2 văn phòng luật sư đang hoạt động hiện nay. Thứ nhất là ở văn phòng 1 là ở Asia Times Square. Với số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988. 972-606-9988.
Rồi, anh ghi được rồi phải không?
Dạ, dạ.
Rồi, nhớ gọi.
Cảm ơn mình luật sư nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã tham gia vào chương trình.
Và số điện thoại thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Tham, à, xin lỗi là trong Cali Sài Gòn Mo, số 214-703-0903, 214-703-0903. Và bây giờ thì quay về với số điện thoại trực tiếp của chương trình.
Quay về số điện thoại trực tiếp của chương trình quý vị nhé. À, với số điện thoại quen thuộc trong chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. À, với số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110. 817-899-4110.
Chương trình luật di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng với quý vị. Hiện tại thì đường dây điện thoại đang mở và còn trống. Quý vị gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao ngay nha.
Và thưa quý vị, mặc dù hiện tại thì quý vị có những cái câu hỏi đến liên quan đến di trú nhập tịch, quý vị có những cái câu thắc mắc nào thì với số điện thoại vừa rồi mà Thanh Hùng và Như Tuyền gửi đến cho quý vị thì quý vị có thể gọi. Văn phòng sẽ có nhân viên đón tiếp quý vị cho dù là tiếng Anh hay là tiếng Việt. Dạ vâng. Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn anh nha.
Dạ, em tên là Nguyên á.
Dạ vâng, anh Nguyên.
Dạ, chào luật sư Cao với lại chào anh nhé.
Dạ vâng.
Em cho hỏi cái nghĩa là nếu mà mình làm cái di chúc hay là cái will với lại cái nó khoảng bao nhiêu tiền rồi cả xưa rồi?
Cái di chúc, cái will thì mỗi văn phòng mỗi khác anh ơi. Anh có câu hỏi gì về cái thủ tục không, về cái chi tiết của cái di chúc không?
Dạ, chỉ muốn biết vậy thôi luật sư.
Dạ, chắc tùy văn phòng anh ơi, tại vì Michael cũng xin hơi ngại về nói chuyện về tiền bạc ở trên trên đài đó, thì
dạ vâng,
cần tư vấn ý nhé. Dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Những câu hỏi có liên quan vấn đề tiền bạc thì thường thường là luật sư Michael Cao hầu như là không trả lời trên làn sóng. Quý vị có thể liên lạc riêng với số điện thoại văn phòng của luật sư. Và dạ vâng, một lần nữa là ở Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và nếu mà quý vị ở gần Sài Gòn Mall đó thì đây là số điện thoại quý vị có thể gọi: 214-703-0903, 214-703-0903. Vừa rồi là hai số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao, một ở Asia Times Square và một trong Cali Sài Gòn Mall nha. Bây giờ chúng tôi quay trở lại với một vị chờ trên đường dây. Hello.
Hello.
Rồi vị này lại vừa rời khỏi đường dây rồi. Quý vị có thể gọi trở lại, Như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại ngay. Chương trình còn 11 phút nữa nha quý thính giả. Mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao, những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú, nhập tịch, visa, đầu tư, du học, vân vân, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè. Văn phòng luật sư phụ trách những lĩnh vực này, nên quý vị đừng ngại, hãy gọi vào để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì có những cái trường hợp mà ví dụ đã chuẩn bị, coi như đã đi được phỏng vấn để mà đi sang định cư tại Hoa Kỳ, nhưng mà vì cái lý do là Covid-19 thì có những trường hợp mà những em mà nó sắp sửa nó quá cái tuổi, ví dụ như 21 chẳng hạn, thì cái vấn đề đó có ảnh hưởng gì không thưa luật sư?
Yes, nó có thể ảnh hưởng anh Thanh Hùng. Nó có thể ảnh hưởng là tại vì thứ nhất là mình biết cái cách tính toán về cái phần mà trừ lại cái thời gian chờ đợi hồ sơ để trừ làm sao để cho bé dưới 21 để ăn theo được ba má. Nó có thể ảnh hưởng đó anh Thanh Hùng.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thanh Hùng, Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, mời chị, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Em tên Thảo. Em có một câu hỏi là em có quốc tịch rồi, rồi em có nhờ một người đó không phải là luật sư mà người ta biết làm về giấy tờ di trú á, rồi em có nhờ bảo lãnh anh chị em, là em có làm hồi khoảng tháng 2, nhưng mà đến bây giờ em chưa thấy người ta nhận cái check gì hết, coi như là người ta chưa có nhận cái in. Bây giờ em không biết là cái form nó đi đâu nữa, nhưng mà em có gọi hỏi cái người làm giấy tờ đó, thì người đó nói là đã gửi rồi, tại vì dịch COVID cho nên là người ta làm chậm lại.
Ok, so đây, ví dụ như văn phòng của Michael đi nha. Ok, nếu mà người khách hàng người ta hỏi, ok, thì cái bước đầu tiên đó là khi gửi thư, ok, là văn phòng lúc nào cũng gửi thư bảo đảm, nghĩa là mình phải chắc chắn là sở di trú nhận được hồ sơ, nghĩa là mình sẽ có hóa đơn của bên bưu điện USPS là ngày hôm đó tháng đó là bên sở di trú đã nhận được cái hồ sơ. Cái bước thứ nhì là đặt câu hỏi là khách hàng là chị đó, là cái check mà chị gửi cho sở di trú Department of Homeland Security nó có cash chưa?
Okay, chưa.
Tại vì khi nộp vô thông thường là cỡ 1 tuần, 2 tuần, nhiều khi 3, 4 ngày, nhiều khi xui 3, 4 tuần, okay? Là nó sẽ cast cái check. Mà một khi nó cast là biết chắc là sở di trú không những nhận mà đã lấy tiền. Một khi lấy tiền rồi là sẽ có số hồ sơ. Okay? So, đó là những câu hỏi chị nên đặt câu hỏi là thứ nhất là có bằng chứng gửi chưa, nghĩa là thư bảo đảm lúc nào cũng có, là cái hóa đơn thường thường là gửi ngày hay ngày là sở di trú nó nhận. Okay? Cái thứ nhì là cái check mình gửi đi nó có cast chưa, mà nếu cast rồi là sở di trú nhận rồi đó. Yeah.
Dạ, em tại em check trên bank á, là người ta chưa có cash cái tiền của em, là em biết người ta chưa có nhận cái form của em, mà trong khi đó là mấy tháng trời rồi, em có gọi thì cái người làm giấy tờ đó nói là đã gửi rồi. Tại vì cái dịch này cho nên người ta chậm lại cho
okay,
nên người ta chưa có nhận đơn.
Nào, bên văn phòng luật sư khác, cái dịch vụ Michael không biết nha. Ok, so Michael không có dám nói về phần phía của bên người ta. Nhưng mà bên văn phòng của Michael gần đây đó, thì là vẫn nộp hồ sơ bình thường, chị sở di trú không những mà nó hoạt động, nó còn làm lẹ hơn ngày xưa đó, tại vì giờ chắc là nó không có gặp khách hàng, nó rảnh lắm chị, bây giờ nó làm lẹ lắm nha, nó lẹ hơn ngày trước á, nó chỉ không có lăn tay thôi chị, nó không đi phỏng vấn thôi, nhưng mà cái vấn đề mà sở di trú nhận và lấy tiền và cấp hóa đơn cũng khá lẹ chị.
Ok.
Yeah, so
dạ, có gì cũng... dạ, có gì em đi gặp người đó nói chuyện.
Dạ,
ok, dạ cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất chị nhiều ạ. Dạ vâng. À, Tân Hùng Duy Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị.
Có phải My không vậy?
Dạ đúng rồi, chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Em tên Tina.
Rồi, chị Tina hỏi.
Em muốn hỏi luật sư là...
Dạ vâng, mời chị.
Chị dạ, Tina có nghe không?
À, em nghe rồi, em muốn hỏi luật sư là em qua Mỹ 30 năm rồi.
Ok.
Em muốn thi quốc tịch mà thi bằng tiếng Việt được không vậy?
À, cái vấn đề là chị bao nhiêu tuổi?
Em 50.
Trên 50 hay dưới 50? Nó quan trọng
à? Tháng 8 này mới được 50.
Ok, so là chị dưới 50. Ok, so cái đó nó rất là quan trọng nha. Ok. Cái ngày sinh nhật của chị, ví dụ như là chị sinh nhật là 15 tháng 8 đi, okay. Thì là ngày 16 tháng 8, xin nộp cái đơn N-400 thì chị sẽ được quyền đi thi bằng tiếng Việt.
Yeah. Ok.
Rồi, khi mà nộp đơn, cái ngày nộp đơn là cái ngày đó và trên 50 tuổi nộp đơn là cái ngày đó.
Chị ở trên văn phòng luật sư có làm cái đơn dùm làm thi quốc tịch được không vậy?
Yeah, mấy cái đơn này, cái đơn N-400 á chị, mấy nói chung là đơn này trên mạng cũng có, nếu mà cần thì văn phòng đương nhiên là làm được rồi, nhưng mà nói chung là cái đơn này cũng
ok chị,
nó
hơi... nào luật sư mở cửa thì Tina lên gặp luật sư. Luật sư làm dùm để tại vì Tina là 28 tháng 8 năm 70.
Dạ, thì nói chung là 29 là tháng 8 là mình nộp vô cái đơn N-400. Ok, thì mình sẽ được mang cái người thông dịch đi khi đi phỏng vấn.
À, ok.
Dạ. Yeah. Yeah.
Ok, vậy bây giờ là một mình thi là cái đơn đó là bao nhiêu tiền vậy luật sư?
Cái đơn quốc tịch hiện tại nếu mà không có thay đổi tháng 8 á, thì là bây giờ nó vẫn là 700 mấy, chị nghĩ 725, 730 gì đó. Yeah.
Là mình mua cái cash check phải không?
Tốt nhất là khi mà trả tiền cho sở di trú thì mình viết check bình thường đó chị, viết check mà
okay.
Ngân hàng á. Yeah, yeah, Homeland Security, yeah.
Ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, xin chào chị Tina. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa.
Chương trình chúng ta còn khoảng 5 phút nữa nha. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào. Xin nhắc số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và cũng xin lưu ý một điều là khi quý vị gọi vào, quý vị chỉ dùng một số điện thoại thôi. Có nhiều vị thính giả gọi vào, thỉnh thoảng dùng hai đường line một lần.
Ồ, vậy hả?
Thì như thế mình sẽ không có nhường một cái đường line lại cho một người khác đang rất là cần. Có nhiều trường hợp là quý vị gọi như vậy để chắc chắn là mình số điện thoại này không vào được thì số kia vào được. Nhưng mà rất nhiều trường hợp như thế Tuyền đã từng thấy, nên quý vị nhớ giúp cho chương trình chỉ dùng một số điện thoại một lúc thôi quý vị nha. Vâng, và bây giờ thì đường dây điện thoại còn trống, quý vị có thể tiếp tục gọi vào nhé. 817-899-4110, 817-899-4110.
Dạ vâng, dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo nữa ạ. Hello.
Xin chào quý vị trên này.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên Sâm. Dạ vâng. Tính luật sư, hỏi luật sư là nhỏ em á, mình làm cái bước cách đây của ngày 25 tháng 11 tới giờ này mà nó chưa thấy gửi vô lại luật sư.
Xin lỗi anh, nói lại, anh là người em gái nộp hồ sơ cái gì đó là sao anh?
Cái hồ sơ mình đóng visa rồi mình làm 6 bước á, bây giờ làm xong hết trơn rồi, ngày 25 tháng 11 tới giờ này sao chưa thấy em gửi lại approve gì hết trơn á?
Là chắc là anh nộp cũng phải mười mấy năm rồi đúng không, 13-14 năm rồi đúng không?
Đúng rồi, nó có kêu mình làm 6 bước rồi đóng tiền visa xong rồi.
Ok, rồi so đóng phí visa rồi mình đã cung cấp hết những cái thông tin mà nó đòi hỏi, ví dụ như là bảo trợ tài chính, ví dụ như là lý lịch tư pháp số 2, hộ chiếu, vân vân, anh cung cấp đầy đủ. Yeah. Bây giờ chỉ có đợi đi phỏng vấn. Yeah. Ok, yeah. So.
Mình đang đợi nó gửi email lại mình cái approval cho mình đó mà mình không thấy.
Nói chung là anh vô cái giai đoạn cuối cùng đó, đóng phí visa để chuẩn bị đi phỏng vấn, anh đã nộp cỡ 13-14 năm rồi. Visa bây giờ là sắp có rồi, bây giờ chỉ có đợi phỏng vấn thôi đúng không anh? Bây giờ mình đã nộp hết giấy tờ rồi đúng không? Thuế má này kia đầy đủ.
Dạ đúng đúng, nộp hết trơn xong hết rồi.
Ok, so bây giờ là anh đang đợi để nó báo cho hẹn ngày đi phỏng vấn. Ok. Thứ nhất là lãnh sự của Mỹ hiện tại không phỏng vấn, người ta đóng cửa anh là vì cái vụ dịch COVID-19. Ok. Yeah. Thứ nhì là tổng thống Trump là ngưng cái chương trình định cư mà ảnh hưởng tới hồ sơ anh chị em của anh.
Yeah.
Nghĩa là tạm thời là 60 ngày.
Không ạ, mà bây giờ thí dụ mà mình làm cái phần 6 bước rồi bảo trợ tài chính rồi đóng tiền visa xong hết trơn rồi, nó có email lại cho mình biết là nó approve cái hồ sơ đó không, hay là mình chỉ
dạ, nó không anh. Nó không. Yeah. Nó không email giấy tờ approve anh. Nó có thể là báo cho mình biết, email cho mình biết là nó đã nhận đầy đủ giấy tờ rồi, sau bước đó thì nó sẽ gửi hồ sơ về Việt Nam để chuẩn bị đi phỏng vấn, hoặc là nó không nói năng gì hết. Ok. Nó sẽ tiếp tục gửi hồ sơ về Việt Nam chuẩn bị đi phỏng vấn. Dạ.
Ok. Vậy cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ vâng, cảm ơn em đã gọi vào.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Bây giờ thì chúng ta còn một phút cuối cho chương trình nha. Nếu mà quý thính giả tiếp tục gọi vào thì chúng tôi sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao. Vâng, thưa quý thính giả, sau buổi hội thoại này nếu quý vị cần liên lạc với văn phòng của luật sư Michael Cao thì hiện tại đây là các số điện thoại của văn phòng. Số thứ nhất 972-606-9988, 972-606-9988.
Dạ vâng, đó là số điện thoại của văn phòng thứ nhất của luật sư Michael Cao ở Asia Times Square và văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại để quý vị liên lạc như sau: 214-703-0903.
Và chúng ta đón vị thính giả cuối cùng của chương trình. Xin mời.
Xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên chị nhé.
Dạ, em tên Diệu.
Dạ, mời chị Diệu.
Dạ, em xin hỏi với luật sư là má em bảo lãnh cho đứa em á, mà nó đồng ly dị rồi có hai đứa con á, rồi mà từ hồi ngày 2017 giờ khoảng bao lâu kêu giấy tờ.
Chị là má của chị là thẻ xanh hay quốc tịch chị?
Thẻ xanh.
Ông anh ổng ly dị lâu chưa?
Ly dị mới 2016.
Nghĩa là ly dị trước khi mở hồ sơ?
Dạ đúng rồi.
Ok, nghĩa là nộp là 2017. Diện của má của chị là F2B nha, là má thẻ xanh và lãnh như con trên 21, không có dự định là đã bị ly dị rồi. Ok, bây giờ người ta đang giải quyết tới 15 tháng 1 2015, chị mình nộp là 2017. Chắc là có 2 năm mấy nữa.
hai năm mấy nữa ha.
Dạ. Yeah.
Giờ là khoảng chắc 2022 hả thưa?
Tại vì bây giờ nó mới giờ quyết tới tháng 1 2015 mà mình đọc tháng mấy 2017 chị?
Tháng 11
là chắc có 3 năm á chị ơi, là cuối 2017, bây giờ nó mới đầu 2015 á. Bây giờ là 15 tháng 1 2015. Dạ. Yeah.
Vậy là tổng cộng khoảng hơn 5 giờ nó lạnh như vậy.
Thì chị cứ nhắm là 3 năm nữa từ 2017 là chắc có 6 năm tổng cộng.
6 năm tổng cộng. Dạ. Để dừng nó gửi giấy về mình có cần làm cái gì không, hay là cũng gửi giấy về phòng chấn không?
Nó sẽ yêu cầu rất là nhiều thông tin trước khi phỏng vấn chị ơi. Cái bước tới là không biết được chấp thuận chưa. Nếu chưa chấp thuận thì nó sẽ gửi giấy chấp thuận. Rồi sau đó nó sẽ chuyển qua trung tâm visa. Rồi chắc cỡ 2 năm mấy nữa. Rồi nó mới bắt đầu báo là đóng phí visa. Rồi cung cấp hết những cái thông tin về gia đình. Rồi tài chính, rồi ngân hàng, rồi đủ thứ thoái má vân vân để chuẩn bị hồ sơ để đi phỏng vấn chị.
Dạ. Em hỏi cái giấy chấp thuận là nó gửi bên Mỹ này hay là bên Việt Nam?
Nó là gửi trên mạng hết chị ơi. Hiện tại là trung tâm visa làm việc là làm việc hoàn toàn 100% là qua mạng nhé. Người ta không có nhận thư từ. Bắt đầu ngày 1 tới tháng 6 người ta sẽ không nhận gửi thư nữa, mà người ta sẽ làm việc hoàn toàn ở trên mạng, nghĩa là qua email và qua cái website của trung tâm visa là National Visa Center đó. Yeah.
Là không có nhận thư từ trên email rồi thôi, mình phải check email.
Nghĩa là chị phải mở account rồi check email rồi upload. Nghĩa là up mấy cái thông tin mà người ta đang cần đó. Mình phải biết cách scan xong rồi upload hoặc là email. Dạ.
Ví dụ mình nhờ dịch vụ làm thì dịch vụ nó sẽ làm mình cái đó luôn hả
Linh Tư? Dạ chắc là có chứ chị. Dạ.
Rồi cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé. Bây giờ thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia, cũng như là Thanh Hùng, Như Tuyền. Cảm ơn thời gian của luật sư cho chương trình ngày hôm nay. Không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới, cũng từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50 trên làn sóng 1600 AM. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền và cảm ơn anh Thanh Hùng. Và chắc là Michael xin hẹn vào thứ năm tuần sau. Dạ vâng, Michael cảm ơn và xin kính chào. Yeah.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư và xin chào, hẹn gặp lại. Yeah.